Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về Cổ Bức Hại Phát Hôn Công tại Trung Quốc Đại Lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm một tin tức về nữ học viên Giang Tây bị bí mật kết án tù, thẩm phán phúc thẩm đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án oan sai. Ngoài ra còn có tin tức về hai học viên Hồ Bắc kháng cáo bản án oan sai, luật sư bào chữa chống lại tòa sơ thẩm vì giả mạo chữ ký của ông. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nữ học viên Giang Tây bị bí mật kết án tù, thẩm phán phúc thẩm đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án oan sai. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Tháng 2 năm 2024, Tòa án Trung cấp thành phố Nam Xương đã ra phán quyết giữ nguyên bản án oan sai đối với một cư dân địa phương chỉ vì đức tin của bà vào Phát Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Chu Quần Huệ, 67 tuổi, bị bắt ngày 15 tháng 3 năm 2023 và bị kết án 3 năm 2 tháng tù vào ngày 9 tháng 12 năm 2023. Bà không hề nhận được bản cáo trạng vụ án của mình. Gia đình bà cũng không biết gì về tình trạng của bà và không được phép thuê luật sư cho bà. Sau khi bà bị kết án oan sai, họ đã thuê một luật sư cho bà. Khi đọc hồ sơ vụ án của bà, luật sư biết rằng chồng bà được liệt kê là nhân chứng truy tố duy nhất, nhưng chồng bà phủ nhận việc ông đã nói bất cứ điều gì buộc tội bà khi cảnh sát thẩm vấn ông. Sau Tết Nguyên đán năm 2024, ngày 10 tháng 2, luật sư gặp thẩm phán Ân Quốc Phú của Tòa án Trung cấp thành phố Nam Xương và công tố viên Đồng của Viện Kiểm sát thành phố Nam Xương. Ông đưa ra các căn cứ pháp lý và yêu cầu hủy bỏ bản án đối với thân chủ của mình. Ông Ân cho biết bản thân không có quyền quyết định về kết quả kháng cáo. Và vài ngày sau, ông ta đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án. Phán quyết này vốn đã được định sẵn từ trước. Không rõ khi nào bà Chu sẽ bị đưa từ Tòa án Trung cấp thành phố Nam Xương tới nhà tù. Bị bắt vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2023, vài người từ đồn công an Cương Thành và hai người của Ủy ban khu dân cư địa phương đã bắt giữ bà Chu tại nhà. Họ tuyên bố có người tố cáo bà in các tài liệu chân tướng Phát Luân Công tại nhà. Các máy in, máy tính sách tay, các kinh sách Phát Luân Công và tuyển tập các bài chia sẻ của các học viên khác tại nhà bà đều bị tịch thu. Trong cuộc đột kích, một cảnh sát nói rằng, đây là lần đầu tôi thực hiện việc này, tôi đang học việc. Một người khác nói, tôi biết Phát Luân Đại Pháp là tốt, nhưng bà không được phép tu luyện. Gia đình bị sốc khi biết hai phiên tòa xét xử bí mật bà. Sau khi cảnh sát đưa bà Chu tới trại tạm giam thành phố Nam Xương, họ không hề cập nhật cho gia đình bà về vụ án của bà. Tháng 10 năm 2023, gia đình bà biết được bà đã bị truy tố và tòa án quận Tây Hồ đang phụ trách vụ án của bà. Khi họ tới tòa án này để hỏi thông tin về bà, họ được trả lời rằng thẩm phán Trương Ngọc Quyên đã mở hai phiên tòa xét xử bà. Khi họ hỏi bà Trương về bản án của bà Chu, bà ta trả lời bản án đang nằm trong ngăn kéo. Thời hạn tù sẽ từ 1 tới 3 năm. Các người không được phép thuê luật sư hay kháng cáo. Điều đó thật vô ích và lãng phí tiền của. Gia đình bà Chu vô cùng sốc khi chứng kiến bà Trương lại có thể vô lương tâm kết án oan sai một người chỉ vì thực hành đức tin của mình. Họ hỏi bà ta tại sao không mở một phiên tòa công khai, tại sao không hề thông báo cho họ về các phiên xử và tại sao không cho họ thuê luật sư cho bà Chu. Ngày 25 tháng 11 năm 2023, họ gửi đơn tố cáo bà Trương nhưng cũng không có kết quả gì. Kết án bí mật. Ngày 9 tháng 12 năm 2023, thẩm phán Trương tuyên bố bà Chu bị kết án 3 năm 2 tháng tù. Gia đình bà không hề được thông báo về phiên tòa xét xử bà. Họ chỉ biết bản án khi tới tòa án hỏi thông tin về bà. Gia đình bà cũng biết phiên tòa được tổ chức qua mạng, mặc dù thời điểm đó không có hạn chế về đại dịch. Sau đó, bà Chu nói với họ rằng chất lượng âm thanh rất kém và bà không thể nghe thấy bất cứ điều gì mà thẩm phán nói trong phiên tòa. Bà cũng nói rằng bà bị tòa chỉ định một luật sư. Vì không thể nghe rõ do vấn đề âm thanh, nên bà không biết liệu luật sư có tự nhận tội thay bà hay không. Gia đình bà Chu thuê một luật sư để kháng cáo bản án oan sai. Luật sư đã xem xét hồ sơ vụ án của bà tại Tòa án Trung cấp thành phố Nam Xương và biết được đồn công an Nam Cương đã liệt kê chồng bà là nhân chứng truy tố duy nhất. Chồng bà nói với luật sư rằng cảnh sát đe dọa bắt ông khi ông từ chối ký biên bản thẩm vấn. Vì sợ hãi, ông đã ký, nhưng ông khẳng định bản thân không đưa ra bất cứ lời khai nào buộc tội vợ mình. Tin tức thứ hai, hai học viên Hồ Bắc kháng cáo bản án oan sai, luật sư bào chữa chống lại tòa sơ thẩm vì giả mạo chữ ký của ông. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tòa án Trung cấp Hán Giang ở thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án chung của hai phụ nữ địa phương vào ngày 20 tháng 3 năm 2024. Một luật sư bào chữa đã chỉ ra rằng tòa sơ thẩm đã giả mạo chữ ký của ông. Ngày 29 tháng 11 năm 2023, Tòa án thành phố Tiên Đào đã kết án oan sai bà Lưu Diễm Thu và bà Dương Đông Mai chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Dương bị kết án 2 năm 3 tháng và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Lưu bị kết án 1 năm 2 tháng và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Trong phiên tòa phúc thẩm, luật sư của bà Lưu đã lên án tòa án thành phố Tiên Đào vì đã không cho ông xem bản cáo trạng của thân chủ mình trước phiên tòa mở ngày 19 tháng 10 năm 2023. Theo quy định của luật pháp Trung Quốc, luật sư phải được cung cấp trước bản cáo trạng của thân chủ để có thể chuẩn bị lời bào chữa. Để che đậy sai sót, tòa án thành phố Tiên Đào đã giả mạo chữ ký và tuyên bố rằng ông đã nhận bản cáo trạng và ký xác nhận trước khi phiên tòa bắt đầu. Bà Lưu đã làm chứng chống lại cảnh sát vì đã đột kích vào nhà bà mà không có bất cứ cơ sở pháp lý nào, trong khi đó không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Thẩm phán phúc thẩm Đinh Ngụng Quân và trợ lý thẩm phán Nhan Bằng đã cho hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết. Tại thời điểm viết báo cáo này, có khả năng bà Lưu và bà Dương vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Tiên Đào. Tóm tắt nhanh vụ án. Hai học viên này bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 5 năm 2023 vì họ bị tố cáo phát tặng tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà Dương bị giam giữ hành chính 15 ngày trước khi bị giam giữ hình sự. Bà Lưu được tại ngoại sau khi bị giam giữ 10 ngày, nhưng đến ngày 24 tháng 5, bà lại bị bắt trở lại trại giam. Viện Kiểm sát thành phố Tiên Đào ban hành lệnh bắt giữ chính thức hai học viên vào ngày 20 tháng 6 và truy tố họ vào cuối tháng 8 năm 2023. Tòa án thành phố Tiên Đào mở phiên tòa chung xét xử hai nữ học viên này vào ngày 19 tháng 10 năm 2023 và kết án họ vào ngày 29 tháng 11. Chủ tọa phiên tòa Triệu Diễm Phân, thẩm phán Vương Hạo và Trần Vạn Lan cùng thư ký viên Lý Thanh Vân đã ký vào bản án. Trước những bất công mới nhất này, bà Lưu và bà Dương đã từng bị chính quyền nhắm đến chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Dương bị bắt ngày 13 tháng 4 năm 2016 và bị kết án 3 năm tù cùng 3 năm quản chế. Sau khi bị giam giữ 1 năm 8 tháng, bà đã được thả. Bà Lưu bị bắt giữ ngày 19 tháng 7 năm 2009 và chồng bà là ông Âu Dương Trương Quốc bị bắt 2 tháng sau đó vào ngày 11 tháng 9 năm 2009. Ông Âu Dương bị đưa tới trung tâm tẩy não Thang Tốn Hồ ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Do bị tra tấn thể xác và đau khổ về tinh thần trong khi giam giữ, sức khỏe ông sụt giảm sau khi được thả ngày 30 tháng 10 năm 2009. Ông qua đời vào năm 2012 khi chỉ mới 38 tuổi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.